Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 22 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay Quốc hội khóa 15 tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ tư.
Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.
Hàng loạt tỉnh thành bộ ngành trung ương xin trả lại hàng chục nghìn tỷ vốn đầu tư công.
Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 đã bế mạc.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, sáng nay Quốc hội thảo luận tại tổ về kết quả phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023, tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 54 về cơ chế đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị Chính phủ đánh giá lại hiệu quả các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế. Các đại biểu đánh giá cao những kết quả tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng đầu năm. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng vẫn còn nhiều chính sách hỗ trợ trong nghị quyết chưa thực hiện thành công, đặc biệt là gói hỗ trợ lãi suất 2%.
Chiều nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và nghe tờ trình thẩm tra luật hợp tác xã. Trong đó, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 4 lần này. Qua thảo luận, đa số các vị đại biểu Quốc hội đều tán thành luật này nhằm điều chỉnh việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và ở các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Nhưng về việc thực hiện dân chủ tại các tổ chức có sử dụng lao động thì còn có ý kiến khác nhau.
Sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Trước đó vào chiều qua, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, nhiệm kỳ 2021-2026.
Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 10, nhân dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam tham gia Liên Hợp Quốc. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa hoàn thành xuất sắc vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2020-2021, được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2023-2025. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã trao đổi một số trọng tâm cụ thể trong hợp tác giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc trong thời gian tới.
Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Hai bên đã trao đổi về những vấn đề quốc tế cùng quan tâm, cùng nhất trí cho rằng duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Trong đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng thư ký Guterres tiếp tục quan tâm, thúc đẩy tăng cường kết nối giữa Quốc hội Việt Nam với các hoạt động của Liên Hợp Quốc, giữa các cơ quan của Liên Hợp Quốc với Liên minh Nghị viện Thế giới IPU. Về phần mình, Tổng thư ký Guterres bày tỏ tin tưởng trên con đường phát triển của mình, Việt Nam chắc chắn sẽ phát triển tốt hơn và tiếng nói của Việt Nam là tiếng nói của phát triển.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Hàng loạt tỉnh thành, bộ ngành trung ương đã có đơn xin trả lại, xin giảm kế hoạch đầu tư vốn với tổng số vốn lên đến cả chục nghìn tỷ đồng. Trong đó, có đơn vị xin trả lại số vốn tương đương hơn 90% kế hoạch được giao. Đáng chú ý, thành phố Hà Nội đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 2.217 tỷ đồng do các dự án ODA nhiều khó khăn, vướng mắc, không giải ngân được trong năm nay. Tỉnh Bắc Ninh đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch 1.827 tỷ đồng, bao gồm vốn ODA 27 tỷ đồng, 1.800 tỷ đồng từ nguồn thu sử dụng đất.
Theo thống kê của Bộ Nội vụ, tổng hợp từ các bộ ngành và 63 tỉnh, thành phố, tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, cán bộ công chức viên chức nghỉ việc và thôi việc là hơn 39,5 nghìn, chiếm 1,94%, trong đó viên chức chiếm tỷ lệ đa số, còn công chức chỉ chiếm 1,63%. Tổng số công chức là hơn 4.000 người, chiếm 1,98%, còn viên chức là 35,5 nghìn người. Trong số công chức viên chức nghỉ việc, đối tượng là người lao động trong ngành giáo dục và y tế chiếm tỷ lệ cao. Trong đó, khối giáo dục có số người xin thôi việc là 16,4 nghìn người, chiếm 41,5%. Lĩnh vực y tế có gần 12,2 nghìn người.
Trong văn bản mới nhất báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về lộ trình trang bị cabin học lái xe, Cục Đường bộ Việt Nam đã đề xuất xem xét điều chỉnh lộ trình trang bị và sử dụng cabin học lái xe ô tô. Lý do là hiện chưa có đơn vị đủ điều kiện thực hiện thử nghiệm cabin học lái xe ô tô, chưa có sản phẩm được chứng nhận sự phù hợp quy chuẩn Việt Nam và chưa có sản phẩm được công bố hợp quy để cung cấp cho các cơ sở đào tạo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách các cơ sở giáo dục đại học cao đẳng hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định. Trong đó, cả nước có 185 cơ sở giáo dục đại học và trường cao đẳng được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng trong nước chu kỳ 1, 14 cơ sở giáo dục đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng trong nước chu kỳ 2. Vào thời điểm tháng 5 năm 2022, có 172 cơ sở được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chu kỳ 1, 5 cơ sở được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng chu kỳ 2. Đáng chú ý, cả nước có 7 cơ sở giáo dục đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn của nước ngoài.
Mời quý vị đến với một số thông tin văn hóa du lịch cuối tuần. Báo The Travel của Canada bình chọn ẩm thực Việt Nam thuộc top 10 thế giới, cùng với những quốc gia khác như Italia, Tây Ban Nha, Thái Lan. Việt Nam xếp vị trí thứ 5 trong top 10 này. Tờ báo nhận định hải sản là thực phẩm phổ biến ở Việt Nam. Các món ăn đa dạng ở Việt Nam sẽ khiến cho du khách bối rối bởi khó lựa chọn được món ăn ngon nhất. Theo tờ báo này, phở là đại diện tiêu biểu nhất, gồm có rau thơm, thịt gà hoặc thịt bò, ăn cùng với nước súp xương ninh kỹ và bánh phở làm từ gạo.
Tối qua 21 tháng 10, tại khu vực nhà Bát Giác thuộc không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, tỉnh Sơn La phối hợp với thành phố Hà Nội khai mạc sự kiện Sắc màu Sơn La Tây Bắc lần thứ 2 năm 2022. Bên cạnh chương trình nghệ thuật đặc sắc Sắc màu Sơn La, sự kiện còn trưng bày các sản phẩm ấn phẩm văn hóa du lịch, trưng bày các tác phẩm ảnh đẹp du lịch Sơn La, hội nghị liên kết phát triển sản phẩm du lịch mới, tour du lịch Hà Nội Sơn La với chủ đề Sơn La điểm đến khác biệt, an toàn và hấp dẫn.
Sau 2 năm bị hoãn do dịch bệnh COVID-19, lễ hội âm nhạc quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 Hò Rô 2022 sẽ được tổ chức trở lại vào đầu tháng 12 năm nay, đồng thời kết hợp tổ chức Ngày hội khinh khí cầu Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2. Sự kiện 2 trong 1 này diễn ra từ ngày 8 tháng 12 đến ngày 11 tháng 12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 và khu vực công viên cầu Thủ Thiêm 2, thành phố Thủ Đức.
Tại thành phố Cần Thơ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ phối hợp cùng Quỹ Châu Á tổ chức hội chợ sản phẩm giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu đồng bằng sông Cửu Long. Hội chợ thu hút 28 gian hàng của các doanh nghiệp với các sản phẩm như giải pháp công nghệ thích ứng biến đổi khí hậu, sản phẩm xanh, thân thiện môi trường, sản phẩm về năng lượng tái tạo, năng lượng sinh khối.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Sau một tuần làm việc, sáng nay ngày 22 tháng 10, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20, gọi tắt là Đại hội 20, đã bế mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương và Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương khóa 20. Trong phiên họp toàn thể lần thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương khóa 20 sẽ bầu Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị. Tại phiên bế mạc, các đại biểu cũng đã thông qua báo cáo chính trị do Ban chấp hành Trung ương khóa 19 đề trình, báo cáo công tác của Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương khóa 19, cũng như thông qua dự thảo sửa đổi điều lệ đảng. Các đại biểu cũng đã thông qua nghị quyết Đại hội 20.
Ủy ban điều tra của Hạ viện Mỹ đã gửi đề nghị triệu tập cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tới để điều trần về vụ bạo loạn tại đồi Capitol hồi đầu năm 2021. Ủy ban này cáo buộc cựu Tổng thống Trump là nhân vật trung tâm trong vụ bạo loạn tại nhà Quốc hội. Theo đó, qua các phiên điều trần, cơ quan này đã thu thập được nhiều bằng chứng cho thấy ông Trump đích thân điều phối và giám sát nỗ lực nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, gây cản trở tiến trình chuyển giao quyền lực. Ủy ban này cũng yêu cầu ông Trump nộp một số tài liệu liên quan trước ngày 4 tháng 11 và ông Trump cũng phải trình diện để bắt đầu điều trần vào khoảng ngày 14 tháng 11.
Ngày hôm nay tại thủ đô Rome, bà Giorgia Meloni đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Italia. Bà Meloni là người đứng đầu liên minh cánh hữu gồm ba đảng Anh Em Italia, Liên đoàn và Forza Italia, giành được đa số ghế trong cả hai viện của Quốc hội sau cuộc bầu cử sớm vào ngày 25 tháng 9. Ngày hôm qua, Tổng thống Italia Sergio Mattarella đã giao cho bà Meloni nhiệm vụ thành lập chính phủ mới và bà đã công bố danh sách nội các mới sau khi được Tổng thống chấp thuận. Nội các mới của bà gồm 24 bộ trưởng, nhiều hơn một bộ trưởng so với chính phủ của người tiền nhiệm Mario Draghi, trong đó có 6 nữ bộ trưởng.
Theo truyền hình CNN, một máy bay đã đâm vào tòa nhà có nhiều gia đình sinh sống ở Kinney, bang New Hampshire, Mỹ vào tối ngày 21 tháng 10 theo giờ địa phương, gây cháy lớn. Nhà chức trách cho biết những người trên máy bay đã thiệt mạng nhưng chưa công bố con số cụ thể cũng như danh tính các nạn nhân. Các nhân chứng nói rằng chiếc máy bay đã đâm vào một nhà kho chứa hàng gắn liền với tòa nhà chính và bốc cháy. Họ cho biết tất cả cư dân đã ra ngoài an toàn.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, tình hình dịch COVID-19 được dự báo còn phức tạp, khó lường do những biến thể mới của SARS-CoV-2 có thể làm cho dịch có nguy cơ gia tăng trở lại. Không chỉ vậy, dịch đậu mùa khỉ đã gia tăng liên tục.
Đây là thông tin được đưa ra tại buổi meeting hưởng ứng Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng với chủ đề Rửa tay với xà phòng vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh do Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Quỹ Unilever Việt Nam tổ chức.
Tại Việt Nam, dịch COVID-19 đã được kiểm soát trên toàn quốc, tuy nhiên đã ghi nhận sự xuất hiện của cả hai biến thể phụ BA.4 và BA.5 của biến chủng Omicron trong cộng đồng. Đồng thời, số ca mắc mới COVID-19 vẫn đang được ghi nhận trong thời gian gần đây. Dịch bệnh đậu mùa khỉ cũng đã xâm nhập vào Việt Nam với ca thứ hai vừa được ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Leslie Miller, Phó trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc nhận định.
Đây là một ngày rất quan trọng, khuyến khích mọi người thúc đẩy hành vi rửa tay với xà phòng. Trên toàn cầu đã có 150 quốc gia hưởng ứng ngày này. Việc giáo dục cho trẻ em hết sức quan trọng để tạo cho các em có thói quen phòng chống dịch bệnh. Trong nhà trường và trong cộng đồng, cần làm gương để khuyến khích các em ngay từ bé.
Dịch bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng do vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường chưa bảo đảm, đặc biệt là kỹ năng vệ sinh cho trẻ, chưa thực hiện rửa tay với xà phòng và nước rửa tay thường xuyên. Các em học sinh tham dự lễ meeting chia sẻ.
Việc rửa tay hàng ngày là việc cực kỳ cần thiết để phòng chống bệnh tiêu chảy và các bệnh khác nữa.
Rửa tay sạch sẽ thì sẽ không có vi khuẩn ở tay và sẽ phòng được bệnh COVID.
Chương trình nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của rửa tay với xà phòng và nước rửa tay đúng cách, thường xuyên, thực hành rửa tay góp phần phòng chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo đảm cung cấp bố trí đầy đủ chỗ rửa tay, nước sạch, xà phòng tại hộ gia đình, trường học, cơ quan đơn vị, cơ sở y tế và những nơi công cộng. Tại lễ meeting, hơn 1.000 em học sinh đã thực hiện cam kết in dấu tay, thực hành rửa tay với xà phòng và đồng diễn vũ điệu rửa tay với xà phòng.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.